Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Duy Trú và Sương Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề như di trú này, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, tai nạn xe cộ hoặc là về luật lương bổng, mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thể muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp ở nhà, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp Duy Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hy vọng là tất cả mọi người đã có những ngày lễ nghỉ thật là hạnh phúc và bình an. Chúng ta trở lại ngày hôm nay với một ngày, một vài ngày nữa thôi trong tháng 11 và bắt đầu vào một mùa lễ rất là to lớn đối với người ngoại quốc và đối với người Việt Nam chúng ta nữa. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà. Để làm được việc này, quý vị phải có những cái thủ tục cần thiết và hầu hết những cái thủ tục cần thiết này lúc ban đầu không có ai tuân theo hay là không có ai làm đúng với những cái thủ tục đòi hỏi cần thiết này là vì có nhiều lý do. Khi mà chúng ta là những người chủ nhà mà chúng ta muốn cho một người vào nhà mình có được cái quyền sở hữu của cái căn phòng hoặc là cái căn nhà của mình, thì mình phải biết làm cách nào để mà bảo vệ chính mình. Nếu cái việc mà cái người đi mướn nhà này không xảy ra đúng theo như ý mình muốn, cái việc đầu tiên quý vị phải nghĩ đến là những người họ đi mướn nhà, họ không có tài sản, nhiều lắm là họ có đủ chi phí để mà trả cho những cái tiền căn bản mà dựa trên một cái hợp đồng mướn nhà họ phải có, và chúng ta là những người chủ nhà cũng phải dựa vào đó để mà chúng ta tiếp tục có căn nhà cho họ ở. Và vì vậy khi chúng ta quyết định cho mướn cái căn nhà hoặc là cho mướn cái phòng của mình thì mình phải có một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó không cần thiết phải viết rất là gọi là kỹ lưỡng hoặc là phải viết rất là nhiều những cái chi tiết trong đó. Nhưng cái căn bản mà chúng ta phải viết đó là tiền mướn nhà bao nhiêu, chỗ mướn là chỗ nào, ngày mướn là ngày nào, hết hạn là ngày nào, tiền trả ở đâu, mỗi tháng, rồi những cái điều kiện chủ nhà có trách nhiệm như thế nào, người mướn nhà có trách nhiệm như thế nào. Và cuối cùng, nếu cái người mướn nhà đó họ vi phạm hợp đồng, mình là người chủ nhà, mình cần phải lấy lại cái quyền sở hữu của căn nhà này để mà mình có thể cho người khác mướn. Khi làm được những việc này, chi phí không phải là ít. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị cho mướn một cái căn phòng, một tháng quý vị rảnh có 500 đồng, 700 đồng. Mà bây giờ quý vị phải làm cái việc trục xuất cái người này ra khỏi nơi này, quý vị phải tiêu 2.000 đô la. Khoảng bấy nhiêu đó quý vị có muốn làm hay không? Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nói không phải chỉ là cái việc mướn nhà hoặc là trục xuất người ra khỏi nhà, mà tôi muốn nói đến cái tài sản cái người mướn nhà họ để lại trong căn nhà của mình. Mình có thể làm được gì với những cái tài sản đó? Tại vì cái tài sản đó nó có chủ mà, nó phải tự nhiên cái mình muốn làm gì mình làm đâu. Đây là cái khó khăn của nhiều người, không thể hiểu nổi tại sao mà ở cái đất nước Hoa Kỳ này chúng ta lại phải tôn trọng đến những cái vấn đề này. Vì ở đây chúng ta có những cái tu chính án, có những cái điều luật để mà chúng ta phải hiểu. Và hầu hết là chúng ta không có biết. Và những cái việc này nó là những cái vấn đề rất là căn bản trong cái việc cho mướn nhà. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Để luật sư họ giải thích và họ giúp cho quý vị hiểu phải làm thế nào để mà không đi sai cái con đường mà có thể đưa mình tới những cái phức tạp nhiều hơn nữa. Dạ.
Đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Dạ.
Cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư. Cảm ơn chị đã giữ đường dây.
Dạ, chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Dạ, em có quốc tịch và ba em cũng sang Mỹ du lịch. Và em muốn chuyển viện cho ba em ở lại. Nhưng vì ba em và má em kết hôn sau khi em 30 tuổi thì em có chuyển viện cho ba với má em được không? Và em làm cách nào để chuyển viện cho ba em được? Dạ, cảm ơn chị Khánh Thi và luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Rồi, cái câu trả lời là ba với má kết hôn sau khi mình 30 tuổi nó cũng là một cái vấn đề, nhưng mà cái chính ở đây là ba với má là ba với má của mình. Và mình chứng minh được cái việc đó là cái tờ hôn thú và cái tờ khai sinh. Mình là một người công dân Hoa Kỳ và vì bố qua đây thăm viếng và bây giờ bố quyết định ở lại thì mình có thể làm đơn bảo lãnh ba được. Cái việc bảo lãnh ba không thể nào có cái tờ giấy xin du lịch, tức là cái I-131, không thể nào có tờ giấy được. Chỉ vì khi ba muốn ở lại thì ba nói rằng là ba không có muốn đi về Việt Nam nữa đến khi ba có cái thẻ xanh, cho nên không thể nào bước ra khỏi Mỹ cho đến khi có thẻ xanh, cho dù là cái việc làm giấy tờ đó hoàn thành hết bao nhiêu lâu cũng phải chờ. Nhá, đó là cái chính, cho nên câu trả lời là được, mình phải sắp xếp cái hồ sơ cho nó đúng với những cái dữ kiện trong cái việc xảy ra trong cái cuộc sống của mình để di trú họ chấp thuận là mình có thể bảo lãnh được ba. Đó là câu trả lời. Cảm ơn câu hỏi của chị. Trả lời với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng, làm hẹn rồi nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến cái tài sản của cái người mà để lại trong nhà của mình, hầu hết là trong những câu hỏi mà tôi có thì những cái tài sản đó nó chỉ là những cái vật dụng hàng ngày, nó không có giá trị bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến những cái tài sản mà cái người họ mướn nhà mình họ để lại mà nó có khá nhiều giá trị. Vì những cái tài sản đó chúng ta không phải tự động có thể đem bỏ đi hoặc là có thể lấy xài. Cái chữ mà chúng ta chuyển đổi tài sản của một người qua cái tài sản của mình, nó gọi là conversion. Đây là một cái hình sự và nó cũng là một cái vấn đề dân sự, nó là một cái criminal và cũng là một cái tort. Hai cái việc này nó đi với những cái tài sản mà chúng ta nhận, không phải là nhận vì cái sự mình bằng lòng, nhưng mà nhận là vì cái người mướn cái nhà của mình ấy, tự nhiên họ bỏ đi mất tiêu. Họ để lại salon, họ để lại tivi, họ để lại những cái vật dụng mà có khi có những cái vật dụng rất là có giá trị. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Có nhiều người nghĩ rằng là, nhất là những người mà nghĩ rằng là ô không trả tiền nhà cho tôi thì tôi khóa cửa lại, tôi tắt điện, tôi không cho xài. Làm như vậy là chúng ta đã vi phạm luật nhé. Tại vì cái người mà họ ở trong nhà mình đó, họ có cái quyền được sở hữu cái căn phòng đó hoặc là cái căn nhà đó, cái việc mà mình không làm đúng vào lúc đầu, tức là cái việc mà mình không có lấy tên tuổi, tin tức, điện thoại, bằng lái, nơi họ làm hay cái gì đó, mà quý vị không nhận những cái đó là quý vị đã sai. Chính quý vị đã tự làm sai đối với mình. Thì mình phải làm sao để mà làm cho nó đúng. Cái chuyện này nó vẫn còn xảy ra. Ít thôi, cái gì cũng vậy. Bây giờ nó cũng đã ít nhiều rồi. Tất cả những cái vấn đề mà chúng ta có ngày xưa, trước khi tôi lên chương trình mười mấy năm nay, quý vị đã xảy ra khá nhiều. Ngày hôm nay thì những cái việc này nó xảy ra ít lắm rồi. Tức là quý vị cũng một phần nào cũng nghe, cũng biết, cũng sửa đổi lại những gì mình đã không làm đúng. Nhưng cái vấn đề mà chúng ta không có được cái khái niệm làm một cái hợp đồng ngay từ đầu cho cái người chủ, cho cái người mướn nhà này, mướn cái nơi này, quý vị đã không làm đúng thì nó sẽ tạo ra nhiều cái sự phức tạp hơn. Bây giờ nếu cái người mướn nhà này họ để lại cái tài sản, họ để lại đồ đạc của trong nhà của mình thì sao?
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi tí nha.
Dạ.
Dạ, mời anh đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Chào luật sư, chào chị Khánh Thi. Tôi có câu hỏi là hai vợ chồng ly dị. Tôi bây giờ bắt đầu lãnh những cái social security tiền giống như là mình làm 40 quarter để được lãnh á. Rồi bây giờ sau đó thì mấy đứa con cũng được hưởng. Vậy bây giờ nếu mà muốn bớt cái tiền mà cấp dưỡng nó đi thì mình làm sao hả luật sư?
Thì mình phải trở lại tòa. Mình làm cái motion, tức là mình làm cái đơn để lên tòa yêu cầu tòa cứu xét lại. Vì cái số tiền mà bây giờ những người con này hưởng thì ai là người lãnh cái số tiền này? Thì hình phạt tòa xem lại là cái số tiền hưởng đó nó có ảnh hưởng đến cái số tiền mà anh phải trả cấp dưỡng hay không? Tại vì bây giờ mấy người con của anh dưới 17, 18 tuổi mà anh đã về hưu rồi, thì con của anh mỗi người lãnh được 1 ngàn mấy hay bao nhiêu tôi không biết, thì họ sẽ tính lại con số đó, có thế thôi nhé.
Dạ vâng, dạ vâng. Thì họ sẽ thay đổi cái tiền cấp dưỡng cho mình phải không luật sư?
Vâng, nếu mà anh có thể trình bày và đưa cho tránh án thấy những cái bằng chứng là bây giờ cái tiền thu nhập, cái tiền mà thu nhập của cái người mà nuôi con mà có được cái tiền cấp dưỡng con đó nó đã nhiều hơn cái mức chỉ định của tòa, thì tòa có thể hạ cái số tiền cấp dưỡng của anh xuống nhé.
Rồi mình đi đâu mình làm cái đó ạ?
Anh lên tòa ở 201 đường số 1 á, anh yêu cầu họ giúp cho anh làm cái đơn, họ không cho anh cái câu trả lời. Nhưng mà họ sẽ giúp cho anh, họ sẽ đưa cho anh cái đơn để mà anh nộp yêu cầu ra tòa, để mà yêu cầu tòa cứu xét nhé. Rồi, cảm ơn
anh. Có ba cái building, mình vô cái building nào à luật sư?
201 đường số 1, ba cái building nó có ba cái địa chỉ khác nhau. 201 đường số 1 nhé.
Thì cái đó là family court á.
Dạ vâng.
Ok, dạ cảm ơn luật sư.
Dạ không chị.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn các vấn đề pháp lý, bạn có thể giới thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiệp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Khi mà người mướn nhà họ hết cái thời hạn được mướn, hoặc là họ bỏ đi mà họ không có nói cho mình biết, có những người tới mở cửa nhà cái thấy cái nhà trống trơn, trong khi đó trống trơn, nhưng mà trống trơn là trống trơn không có người ở, nhưng mà trong khi đó thì là trong nhà lại có những cái đồ đạc ở trong đó, thì không biết rằng là cái người mướn nhà này họ còn ở hay là họ đi không, mình hoang mang, mình không biết phải làm như thế nào. Khi mà chúng ta không muốn rơi vào cái tình trạng là cái người mướn nhà này nói ô, tôi có để lại một cái máy karaoke, tôi có để lại một cái TV 50 inch. Khi mà tôi dọn tôi đi, tôi chưa có biết là tôi ở hay tôi đi như thế nào. Rồi chủ nhà họ lấy cái này của tôi. Để mà tránh đi những cái tình trạng đó, chúng ta phải liệt kê những cái tài sản mà quý vị có được. Thấy trong căn nhà đó, quý vị biết có những người khi mà họ tới, họ trục xuất những người ở trong nhà ra, đó nhất là những người gọi là cảnh sát quận Hà Sheriff ấy, họ nhìn vào những cái đồ đạc trong nhà, rồi họ nói rằng là ok, bây giờ tôi đuổi cái người này ra, rồi bây giờ tôi khóa cái cửa lại. Thế là những cái đồ đạc trong nhà này á, anh phải xem rằng là nó có giá trị bao nhiêu. Nếu mà nó ít hơn á, 500-700 á, thì là coi như là có thể dùng cái số tiền đó để thế vào những cái số tiền mà họ đã thiếu anh trong vấn đề tiền nhà. Nhưng mà cái khổ ở đây là có những cái việc mà cái người dọn ra đó, họ để lại những cái số tài sản, mà những cái số tài sản đó nó có giá trị, tức là nó có trên $700. Thì mình phải làm sao để mà mình giữ cái trạng thái của nó cho những cái người mà không bao giờ thấy cái tài sản này biết rằng là mình đã làm gì. Thì quá dễ đúng không? Ngày hôm nay quá dễ. Chụp mấy cái hình. Rồi làm một cái liệt kê. Và nếu tốt hơn nữa, mình có một cái người đứng cạnh mình, cái người nào đó, bạn bè hay ai đó đứng chứng kiến cái việc này mình làm, họ sẽ là nhân chứng cho mình về sau này. Nếu họ để lại đồ đạc, nếu cái người mới nhà họ để lại tài sản, mình phải làm cái gì? Mình phải làm sao? Mình phải giữ những cái tài sản đó ở một cái nơi an toàn. Quý vị thấy nó có kỳ không? Tại sao tôi lại phải giữ những cái đồ đạc này của cái người họ đã bỏ nhà tôi, họ đi, họ làm cho tôi phải khổ cực, mà lại còn phải giữ đồ đạc của họ cho nó an toàn? Đúng như vậy, thưa quý vị. Tại vì sao? Tại vì những cái người mà họ bỏ đi đó, họ có biết rằng là họ, quý vị có biết rằng là họ bỏ đi mà họ không có trở lại không? Những người không biết. Tại vì là mình không có thấy cái người này ở đây cả tháng, họ không trả tiền nhà cả tháng, tức là coi như họ bỏ đi. Nhưng mà mình biết đâu rằng là họ đi vì cái lý do gì, và có thể họ sẽ trở lại. Khi họ trở lại, đồ đạc trong nhà của họ mất tiêu hết rồi. Thế là họ bắt đầu họ la trời la đất, và họ nói rằng là mình đã lấy đồ đạc của họ, có thể là khổ cho mình không? Vậy thì mình phải làm sao cho nó đúng? Mình phải theo cái thủ tục mà đã được đưa ra bởi những cái điều luật. Mình phải viết cho cái người mới nhà một cái lá thư. Mặc dù là mình rất nóng lòng để lấy lại cái chỗ này, nhưng mình phải viết cho họ một cái lá thư để nói cho họ biết là tại sao họ đi mà họ không báo, rồi đồ đạc của họ vẫn ở trong nhà, bao giờ họ tới họ lấy hay như thế nào. Mình phải gửi cái lá thư này đến những cái địa chỉ mà mình đã biết là họ đã đưa cho mình. Quý vị đó, cho mướn nhà, quý vị chả cần lấy tên, lấy địa chỉ, lấy nơi họ tới hay bằng lái xe hay cái gì hết. Rồi bây giờ quý vị gửi thư đi đâu? Thấy chưa? Mình phải có nhé, phải viết, phải tìm, phải có những cái tin tức này. Ok, rồi nếu mà mình không biết họ ở đâu, địa chỉ mới như thế nào, dễ lắm, gửi lại cái địa chỉ mà họ đang ở đó. Tức là nếu mà họ mướn phòng của mình thì gửi lại cái địa chỉ mà họ ở với mình. Nếu mà họ mướn cái nhà của mình thì gửi lại cái địa chỉ ở cái nhà của mình. Vì cái phong bì đó, khi đến tay cái địa chỉ đó, nó sẽ gửi trở lại. Vì họ không có mặt ở đó, vì họ không còn ở đó nữa. Đó là một trong cái bằng chứng quý vị có. Đây là những cái việc làm chúng ta gọi là due process of law, tức là những cái quy định làm việc mà mình phải cho cái người này biết. Mặc dù là cái người này có thể đã làm sai, có thể đã bỏ rơi những cái đồ đạc này và có thể đã bỏ đi, nhưng mà mình không biết được. Mình phải cho họ biết ít nhất là 15 ngày để họ biết rằng là mình đã báo cáo. Và nếu họ không có trả lời thì mình phải đem cái đồ đạc đó đem đi bán. Và cái tiền mà mình lấy được đó, mình sẽ phải làm một cái liệt kê, khấu trừ vào những cái chi phí mà mình có. quý vị đặt quý vị đặt những cái tài sản đó vào trong một cái nơi mà quý vị phải giữ cho nó an toàn, có phải là cái storage không, là cái nơi giữ đồ đạc thì tốn tiền đúng không, thì mình có thể trừ cái chi phí đó vào. Rồi cái căn nhà của mình đó họ bỏ họ đi, họ không trả tiền nhà một tháng trời, một tháng rưỡi trời, có tốn tiền không, thì mình trừ vào những cái tiền đó. Mình phải làm cho nó đúng, tại vì nếu mình không làm đúng mà cái người mà họ trở lại họ nói tiền nhà đồ đạc của tôi ấy, tại sao lấy hết em bán hết trơn trọi, tôi phải đòi lại, bây giờ tôi phải đòi lại, vì đến cái lúc này là cái lúc mà họ đòi lại, không biết là họ đòi cái gì. Họ không có cái tivi nhưng mà họ cũng có thể đòi được cái tivi, tại vì mình không có cái bằng chứng gì hết. Họ nói là có tivi thì mình không có cái bằng chứng là mình không có thấy cái tivi hay là mình không có cái tivi, thì làm sao mà mình cãi với cái người này, đem nhau ra tòa lại tốn thêm thời gian, tốn thêm chi phí. Vì thế khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải biết là phải làm như thế nào cho nó đúng. Ok, tại vì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không làm đúng với những gì đã được đưa ra thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng càng khó khăn hơn. Mà khi những cái tình trạng nó càng khó khăn hơn là nó đều đến từ những cái việc nhỏ, rất là nhỏ.
Luật sư đợi Khánh Thi tí nha. Đợi Khánh Thi chút. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng đi ạ.
Dạ, dạ thưa, chào luật sư.
Chú ơi, chú tắt cái radio dùm cho Khánh Thi, có nó bị vang nhá. Cảm ơn chú.
Hello.
Dạ, mời chú đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư, chào Khánh Thi.
Dạ.
Tôi xin nhờ luật sư chị giúp cho là tôi muốn làm thủ tục xin ly hôn á, thì làm ở đâu, và thì nhờ luật sư chị cho, vì tôi luôn có không đủ tiền ấy nữa, nhờ cô anh chị cho cái chỗ để đi làm á. Cảm ơn cô.
Dạ, xin cảm ơn ông. Ông có thể lên văn phòng của tòa ở 201 đường số 1 để mà nhờ những người nhân viên của tòa giúp cho ông điền đơn nhé. Đó là câu trả lời.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn Khánh Thi.
Dạ. Không có chị ạ. Cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú và sướng Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn với các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến cái việc gọi là bán đi những cái tài sản của cái người này đó, chúng ta phải làm cho nó đúng nhé. Nếu mà những cái tài sản mà cái người mướn nhà của mình để lại nó giá trị dưới 500-700 thì không có khe, không có cần biết, mình có thể dục, mình có thể làm gì làm. Tại vì cái số tiền mà cái người này đến lúc mà họ đi ra khỏi nhà mình, họ thiếu mình đó, nó còn nhiều hơn cái số tiền đó nữa. Nhưng nếu những người này họ để lại những cái tài sản có giá trị khá nhiều thì mình phải bán nó đi dưới những cái dạng gọi là auction, tức là mình đem ra cho những, quý vị chưa thấy có những cái người họ để lại những cái số tài sản, những cái bức tranh có giá trị. Bây giờ làm sao mà đưa những cái tài sản này ra khỏi căn nhà của mình để mà mình lấy lại cái quyền sở hữu, thì mình phải đem bán. Và nếu mình đem bán thì mình phải biết rằng là cái số tiền mình bán đó là được bao nhiêu và phải như thế nào để mà trả lại cho cái người mướn nhà đó cái số tiền mà họ đã thiếu mình. Vì không phải rằng là họ thiếu mình 1.000, 2.000 mà đem bán những cái tài sản đó mà mình lấy hết những cái tiền của họ, khi mà cái số tiền mình bán được nó lên đến cả chục ngàn. Vì thế khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo với luật sư những vấn đề về luật di trú, bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về mở lại hồ sơ. Tất cả những vấn đề này quý vị có thể tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề luật tài sản, living trust, di chúc, probate, quý vị có thể tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717. Những vấn đề về luật gia đình, luật hợp đồng, tai nạn xe cộ. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, ngay góc đường Work Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Nhớ mở cửa, văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu nhá, từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Còn nếu những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di chúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều.